Hồng Liên Bảo Giám, chương 2086, phòng ấn, 1, góc truyện audio.com. Vào lúc này Khuyển Thập Lang không có đồng bạn hỗ trợ, mặt đất màu vàng dưới chân biến thành giam cầm hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi thương đâm vào cổ họng của mình. Xùy, mũi thương hòa tan, kim chùy của Khuyển Thập Lang bay lên, hai mắt của hắn bắn ra hỏa diễm màu xanh lục giống như bốc lửa, một chùy này nện lên tấm chắn của Hán Anh. Khoảng cách song phương bị cưỡng ép kéo xa. Hán Anh không cách nào lý giải đã xảy ra chuyện gì. Cổ họng Khuyển Thập Lang xuất hiện miệng vết thương, thân ảnh hắn biến mất trong tầm mắt Hán Anh. Lực lượng thuần túy của Hán Anh bá đạo, có thể bao trùm 24 tiên cảnh cảnh giới vô thượng nhưng không thể giết Khuyển Thập Lang. Khuyển Thập Lang đánh một búa vào tấm chắn của hắn phát hiện một cánh tay của mình không động đậy. Đây là lực lượng nguyền rủa, muốn khu trừ cũng không phải việc khó, dùng bổn nguyên chi lực đi trung hòa là được. Nếu làm thế cảnh giới của mình bị tổn thất đó cũng không phải là việc nhỏ. Thái âm chân nguyên tỏa làm hắn tổn thất không nhỏ, lại chủ động làm như vậy, lực lượng giới vực không đủ áp chế nhiều tiên nhân đối phương như thế. Việc này làm Hán Anh do dự, hắn không phát hiện một điểm duy nhất khai chiến đến bây giờ, số lần hắn do dự quá nhiều cho dù lúc kiên quyết cũng như thế. Kiếm quang xé rách không gian, Hán Anh sử dụng tiên kiếm tìm kiếm Khuyển Thập Lang trúng một thương nên càng yếu, giết hắn, cân đối của đối phương bị đánh phá, cảnh giới của mình hạ thấp cũng có thể một lần hành động đánh tan đối thủ. Hán Anh phản kích cường ngạnh cũng không có lo lắng chuyện cam tay kia, hắn có 6 cánh tay, tay chết lặng, 5 tay còn lại là đủ rồi. Kiếm quang bay lên, giới vực dưới chân Hán Anh không có thu nhỏ lại, tiếp tục phóng đại và ý đồ bao phủ hàng tinh chiến hạm vào trong. Đồng thời trong một tay của hắn cầm một hồ lô màu đỏ nhưng lạnh lẽo băng giá. Lò luyện động lực hạch tâm của hàng tinh chiến hạm vốn trong trạng thế yên lặng, hiện tại phát ra âm thanh gầm gừ chói tai, dường như bên trong vây khốn mấy vạn thần long. Ngay vào lúc này, ý niệm của Tô Kính khởi động tất cả trận pháp dự bị, giới vực dưới chân Hán Anh nghiền nát, hàng tinh chiến hạm bộc phát hào quang vô cùng chói mắt giống như con năm mặt trời, hào quang và nhiệt độ đạt tới mức đại la kim tiên không thể thừa na ẩn nổi. Cả trận pháp biến đổi theo biến hóa, song phương giao chiến phân thành hai phe cao thấp, xuất hiện hình chiếu hàng tinh chiến hạm và ánh lửa bao phủ phạm vi trăm vạn dặm, trong tinh vực nhỏ hẹp như thế này, hỏa diễm bao phủ tất cả. Sinh hỏa hỏa hệ thái cổ sinh ra trong ngọn lửa và tấn công về phía Hán Anh. Hán Anh nhíu mày, lực lượng giới vực của đối phương là 20 mấy người liên hợp, làm sao có thể kết hợp với nhau chứ? Chính mình nhìn thấy lực lượng các giới vực nhỏ yếu, nếu trọng điệp với nhau sẽ có một phần suy yếu. Vấn đề là bộ phận suy yếu còn kém xa tăng cường. Hắn không cách nào lý giải vì cái gì chiến hạm trong tinh không sẽ có lực lượng giới vực. 5 chiếc hàng tinh chiến hạm phóng thích lực lượng giới vực. Hắn vốn còn cười nhạo đối phương, chiến hạm khổng lồ như vậy, lại ở gần như vậy, mình có thể dễ dàng đột phá phòng tuyến và phá hủy nó. Hiện tại xem ra là mình ngốc, những người này nhất định là người vũ trụ khác xâm nhập, cách dùng pháp tắc không phải loại mình tiếp xúc qua. Thân thể Hán Anh bát. Góc truyện audio.com, đầu ra tăng độ cao trong hỏa diễm cường đại có hơn 100 trượng. Tấm chắn của hắn quét ngang đánh tan viêm long tiên giáp sau lưng có phù văn bay lên và vây khốn thần hoàng màu vàng. Sau lưng của hắn, Tô Kính nhìn thấy cũng im lặng, 3 thân thể kết hợp với nhau vốn cũng rất quái, chiến pháp của Hán Anh cực kỳ cường hãn. Sinh vật trong hỏa diễm tấn công hắn chỉ có thể thả phù văn ra sau lưng. Một là vây khốn, nếu không thể vây khốn có thể sử dụng như tấm chắn. Tấm chắn vỡ vụn thật nhanh, đổi lại hắn cầm một thanh chiến phủ. Nhưng mà Hán Anh tìm không thấy vị trí của đám người Tô Kính, lực lượng giới vực của hàng tinh chiến hạm mở ra. Uy lực của thái âm chân nguyên tỏa đột nhiên gia tăng gấp 10 lần. Nội tâm Hán Anh trầm xuống, hắn cường đại hơn đối phương nhưng không cách nào bài trừ giới vực. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày bị lực lượng giới vực làm phức tạp. Phải có tổn thất lớn mới có thể chém giết đối phương. Nội tâm Hán Anh tính toán nhiều lần cũng không cách nào xác định. Đối phương sử dụng lực lượng pháp tắc quá quái dị, nó không phải pháp tắc vũ trụ này, vì cái gì có thể phát huy ra tác dụng cường đại như thế chứ? Đám người Tô Kính lúc này cũng không cần che giấu thực lực nữa, tiên nguyên chi lực trên người vận chuyển như bay và cung cấp lực lượng cho giới vực. Đúng, tiên thuật của bọn họ muốn giết Hán Anh là chuyện không thể nào. Tô Kính cầm thanh minh đao có chút hy vọng nhưng chỉ là hy vọng mà thôi. Trừ phi có Tô Mộ tại đây, bất cứ người nào không trả cái giá bằng tánh mạng đều không thể trọng thương Hán Anh. Cũng không ai muốn trả cái giá bằng tình mạng cả. Cảnh giới vô thượng đã trường sinh bất tử, vũ trụ bất diệt nhưng bọn họ vẫn vĩnh sinh. Dù Tô Kính là thủ lĩnh bọn họ cũng không thể buộc kẻ khác đi tìm chết. Chết trong tay Hán Anh không có khả năng được luân hồi, linh hồn sẽ bị hủy diệt triệt để. Cho nên Tô Kính nghĩ ra loại biện pháp này, chậm rãi áp chế lực lượng Hán Anh, cũng có thể chờ hỏa diễm tiêu hoa lực lượng đối thủ. Đáng tiếc ban đầu Hán Anh lựa đối thủ đầu tiên là Khuyển Thập Lang. Khuyển Thập Lang bị thương nhưng có Vô Ưu công chúa chữa trị nên khôi phục nhanh chóng. Không có Vô Ưu công chúa tại đây, mọi người cũng chỉ có thể đối cứng chém giết Hán Anh, liều mạng thương vong. Hán Anh không biết điểm ấy, hắn không nhìn thấy Vô Ưu công chúa trị liệu và vận dụng Kỳ Lân Tiên Đan, thứ này xuất xứ từ khế ước giả, bị Khương Diễm hóa thành tiên thuật. Hán Anh lao thẳng về phía trước, vũ khí trong tay hủy diệt hơn phân nửa, còn thừa lại chuôi chiến phủ mà thôi, hắn a ầm cây roi sắt khác, thân gia của hắn giàu có, vô thượng tiên khí hủy thì hủy, hắn không có cảm giác đau lòng chút nào. Hắn lo lắng chính là một cánh tay tới bây giờ không có khôi phục, tiên khí bị hủy diệt, pháp tắc bị phá hư, luyện chế lại một lần khó khăn cực kỳ to lớn. Rốt cuộc là thứ gì ảnh hưởng chính mình? Hắn không nhìn thấy lực lượng của Thái Âm chân nguyên tỏa, Thái Âm trong vũ trụ không phải tinh thể như hàng tinh. Bản thân nó không nóng và tỏa sáng, nó cũng không phải tinh thể tinh khiết như mặt trăng. Cách chương.